là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thực trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là những tấm gương doanh nhân trẻ 9X đã mạnh dạn tiên phong trong phát triển sản xuất để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi giám sát tại cơ sở, đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh cùng tham gia buổi làm việc.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu theo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015. Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kịp thời và đầy đủ các chương trình kế hoạch hành động làm cơ sở để các sở ban ngành và các địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ ngành cấp mình, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước hoạt động ổn định. Công tác tuyên truyền phổ biến về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, nhận thức và việc chấp hành pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều các dự án, nhiệm vụ ứng phó và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tiêu biểu như hoàn thành dự án nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng để đảm bảo an toàn công trình, chống sạt lở, bồi lấp lòng hồ, tạo nguồn cấp nước cho 30 hectare lúa và cung cấp bổ sung nước sạch cho khoảng 300 người. Cải tạo nâng cấp đường từ thị trấn Sơn Thịnh lên trung tâm xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Hoàn thành giai đoạn 1 dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Để khắc phục tình trạng lở bờ sông Hồng, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 trên địa bàn 3 huyện Mù Căng Chải, Trấn Yên và Yên Bình. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh cũng dành ngân sách chi thường xuyên để khắc phục hậu quả thiên tai gần 126 tỷ đồng. Yên Bái cũng được Trung ương quan tâm đầu tư trên 900 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng dành trên 200 tỷ đồng để đầu tư phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đoàn giám sát cũng đã trao đổi thống nhất các nội dung yêu cầu theo kế hoạch giám sát với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa công bố quyết định thành lập Đảng bộ trường Cao đẳng Yên Bái, căn cứ quyết định số 1179 và quyết định số 1180 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hợp nhất Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch, Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế thành Đảng bộ trường Cao đẳng Yên Bái. Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Yên Bái nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 14 đồng chí và chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Yên Bái nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí, chỉ định đồng chí Đặng Đình Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Yên Bái nhiệm kỳ 2022-2025, công bố và trao quyết định thành 7 chi bộ và chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ với 133 đảng viên. Phát biểu tại lễ trao quyết định thành lập Đảng bộ trường Cao đẳng Yên Bái, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Yên Bái tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời đề nghị Đảng bộ nhà trường tập trung ổn định tổ chức bộ máy, rà soát, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động phù hợp, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn, củng cố khối đoàn kết, tăng cường sức mạnh, nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.
Từ ngày 1 tháng 8, các tuyến cao tốc trên cả nước bắt đầu thu phí tự động không dừng ETC. Để sử dụng được dịch vụ này, phương tiện phải dán thẻ có đủ tiền trong tài khoản mới được phép đi vào đường cao tốc. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong hơn 10 ngày đầu thực hiện, riêng tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã phát sinh hàng nghìn lỗi liên quan đến thu phí tự động không dừng ETC. Qua phân tích cho thấy các lỗi chiếm tỷ lệ cao trên tuyến cao tốc như tài khoản không đủ tiền, tài khoản không hợp lệ, chưa kích hoạt thẻ đối với tài khoản không đủ tiền chiếm số lượng cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân chính gây nên ùn ứ trước trạm thu phí trên một số tuyến cao tốc. Để đảm bảo công tác vận hành, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên cao tốc ổn định, tạo thuận lợi cho các chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận hành và các nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục các lỗi trên hệ thống thu phí. Tổng cục cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho các trạm thu phí trên đường cao tốc, bổ sung các điểm dịch vụ gián thẻ trên các tuyến đường nối vào cao tốc, tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện chuyển đổi tài khoản, kích hoạt tài khoản và các tình huống phát sinh.
Thưa quý vị, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Trong 8 tháng năm 2022, nhờ xử lý nghiêm các trường vi phạm nồng độ cồn, nên số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên đã giảm cả 3 tiêu chí. Được biết, trong đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn và ma túy từ 20 tháng 6 năm 2022 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Văn Yên đã xử lý 91 trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, trong đó có 5 ô tô, 86 xe mô tô. Cũng trong 8 tháng năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Văn Yên đã phát hiện 388 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 10 ô tô, 378 mô tô. Cũng nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, nên số vụ tai nạn trên địa bàn huyện Văn Yên so với cùng kỳ năm 2021 đã giảm 6 vụ, giảm 1 người chết, số người bị thương không tăng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí này. Kế hoạch nhằm mục tiêu tuyên truyền giáo dục hiệu quả việc giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức lối sống trong gia đình, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình trong tình hình mới, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Kế hoạch cũng nêu rõ các cấp các ngành địa phương cần chú trọng tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt bộ tiêu chí, các gương điển hình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết yêu thương nhau.
Giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 17 xã, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, để nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia, đồng thời huy động lồng ghép mọi nguồn lực tập trung cơ sở vật chất cho các xã về đích nông thôn mới, xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tạo môi trường thuận lợi và cơ chế ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trợ giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, hình thành mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình, nơi được xem là an toàn và bình yên nhất, nhưng cũng có thể là nơi ẩn chứa nhiều góc khuất, những câu chuyện đau lòng diễn ra bởi bạo lực. Không chỉ dừng lại ở những cái vung chân, vung tay, những câu chửi mắng, chỉ trích, những điều xảy ra sau cánh cửa hạnh phúc khi được hé lộ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Vừa đưa bàn tay chằng chịt vết sẹo, lau những giọt nước mắt, chị về xã Minh An, huyện Văn Chấn vừa kể về cuộc hôn nhân tủi nhục và đau đớn muốn quên đi của mình. Lấy chồng năm 18 tuổi, chị V luôn nghĩ rằng mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc với người chồng, biết thương vợ, chăm con. Thế nhưng những khó khăn về kinh tế, những bất đồng quan điểm sau thời gian dài chung sống, chồng của chị lao vào rượu chè, cờ bạc lúc nào không hay. Và rồi những trận đòn roi mà chị V phải chịu cũng bắt đầu từ đó. Cứ say rượu là đánh, không kể lúc nào và bất kể lý do gì. Chị càng cãi, càng bị đánh đau hơn. Lâu dần chị không cãi, cũng không phản ứng gì nữa, cứ câm lặng để chồng chút giận. Chị lầm lũi sống và chịu đựng, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện ly hôn, dứt bỏ ra khỏi cuộc hôn nhân này. Bởi chị còn nghĩ đến hai đứa con, chị về ngậm ngùi chia sẻ.
Gia đình là không có một tí hạnh phúc nào. Chồng đi chơi bời rồi là cờ bạc rồi là chồng là hiểu là nghĩ là mày là chỉ một người phụ nữ thôi, mày không làm được cái gì cũng đến tay tao lo. Tao một người đàn ông, tao là một chủ cột gia đình, tao thích đánh thì đánh, thích đập thì đập. Còn về bản thân tôi thì tôi nghĩ là chồng có hành hạ mình đến thế nào chăng nữa thì mình cũng cố gắng là bảo vệ lấy gia đình của tôi, cố gắng nín nhịn.
Thẫn thờ ngồi bên cạnh cửa với dáng vẻ gầy yếu già nua, khuôn mặt đầy góc cạnh, mái tóc rối bù, xác xơ và đôi mắt trũng sâu ẩn chứa nhiều tâm sự. Thật khó có thể tưởng tượng chị M ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu chỉ mới vừa bước vào tuổi 30. Và cũng thật khó để có thể hiểu được những gì mà chị M đã phải chịu đựng trong suốt cuộc hôn nhân địa ngục của mình. Chị M cho biết.
Gia đình thì cũng khó khăn, cho nên là vợ chồng hay cãi cọ, đánh đập, rồi nhiều khi đánh tím thâm đỏ vào ấy, khổ lắm. Tôi nhiều lúc nghĩ thì cứ bảo là ôi giời, khổ như thế này thì chắc bằng cách mà chết thôi.
Ý nghĩ giải thoát bằng cái chết xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong tâm trí của chị M suốt 10 năm chung sống cùng người chồng vũ phu. Đó không phải là suy nghĩ bột phát mà là hệ quả của cả quá trình chị làm nạn nhân của những trận đòn roi vô lý. Chị kể, anh ấy từng đánh tôi thừa sống thiếu chết, nhiều lần còn bị gọi lên xã nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mỗi lần như thế tôi nửa muốn cho chồng đi tù nhưng nửa lại không muốn vì vừa thương vừa sợ. Giữa những nỗi sợ hãi chồng chất, chạy trốn khỏi nhà là cách duy nhất chị M có thể tránh được những trận đòn của chồng. Nhiều đêm ôm con trên rừng, nhìn con thơ run lên vì sợ, vì lạnh, chị đau xót nhưng cũng không còn nước mắt để khóc, chị M tâm sự.
Cũng chạy rồi là trốn rồi là mẹ con chạy nhau lên đồi lên đường rừng rồi là ngồi đấy chán xong rồi lại về.
Những trường hợp như chị V hay chị M không phải là hiếm gặp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bởi bạo lực gia đình vẫn diễn ra âm thầm trong đời sống. Thậm chí ở nhiều nơi cộng đồng đã và đang chấp nhận bạo lực như phương thức hành xử của gia đình với nhiều mức độ khác nhau. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, từ năm 2018 đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện và can thiệp gần 500 vụ bạo lực gia đình với nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu chỉ thông qua những con số, khó có thể hiểu hết được thực trạng bạo lực gia đình và nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu. Nói thêm về tình trạng này tại Yên Bái, bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể nói vấn đề bạo lực gia đình nó đang trở thành những vấn nạn vô cùng nhức nhối. Như chúng ta đã biết thì đối với bạo lực gia đình không chỉ diễn ra ở những nơi như vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mà có cả ở những vùng đô thị, sự phát triển. Và chúng tôi thì với góc độ là của tổ chức hội thì qua chỉ đạo công tác hội phong trào phụ nữ thì cũng nắm bắt được rất nhiều những cái sự việc liên quan tới bạo lực gia đình. Và cái vấn đề bạo lực gia đình thì nó được diễn ra dưới rất nhiều những hình thức và những cái biểu hiện cũng như là cái cách thức hành vi. Có thể là đó là những hình thức về bạo lực thể xác, những bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế và bạo lực về tình dục.
Bao nhiêu lần những người phụ nữ bị bạo hành muốn giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân như địa ngục, cũng là bấy nhiêu lần họ dai dứt với ràng buộc về con cái, định kiến xã hội. Họ luôn phải đứng giữa làn danh của việc từ bỏ hay cố gắng cải tạo người đàn ông đã từng yêu mến. Điều này vô hình chung đã khiến cho tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn sau mỗi cánh cửa và mái ấm gia đình mất đi sự bình yên vốn có.
Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp Yên Bái đang ngày càng phát triển với nhiều sản phẩm có thương hiệu được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Trong bức tranh chung ấy có nhiều đóng góp của những doanh nhân trẻ 9X. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng họ đã là giám đốc, phó giám đốc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những giám đốc trẻ tại huyện Yên Bình đã và đang có nhiều đóng góp trong việc đưa thương hiệu cá Hồ Thác Bà vươn xa trên thị trường.
Nhắc đến thương hiệu cá sấy Hồ Thác Bà, không thể không kể đến hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh tại thị trấn Yên Bình do chị Đồng Thị Hiền làm giám đốc. Sau nhiều năm kinh doanh online qua mạng xã hội với các mặt hàng ăn vặt như khô gà, khô bò, thịt lợn sấy, trâu gác bếp và lạp xưởng. Năm 2019, công việc kinh doanh online gặp khó khăn trong lúc đang loay hoay tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Nhận thấy cá Hồ Thác Bà bị thương lái ép giá thu mua với giá thấp, chị Đồng Thị Hiền đã nảy sinh ý tưởng chế biến cá hồ thành các sản phẩm đặc sản làm tăng giá trị hơn nhiều lần so với con cá thương phẩm, chị Hiền cho biết.
Trước đây thì cái sản phẩm cá ở Hồ Thác Bà mình thì việc đánh bắt của người dân ấy, vào vụ mùa thì người dân đánh bắt ồ ạt và cái giá thành thì lại rất là thấp. Và đến lúc mà người dân bán đánh bắt được nhiều ấy, thì lại không có nơi để tiêu thụ. Nên là chúng tôi đã tập hợp lại các hộ dân và xây dựng cái thương hiệu cái sản phẩm cá mương này và cá rô trở thành sản phẩm ô cốp của hợp tác xã.
Từ một món ăn dân dã phổ biến của người dân vùng Hồ được nhiều người yêu thích, nữ giám đốc trẻ đã cải biến thành sản phẩm hàng hóa phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Nếu như trước đây, cách chế biến món cá sấy chủ yếu làm thủ công dựa vào thời tiết, chất lượng, sản lượng không ổn định, do vậy khó đưa ra thị trường. Trước những khó khăn đó, chị Hiền đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lò sấy bán công nghiệp với công suất chế biến từ 5 tới 7 tấn mỗi năm, với đa dạng các loại cá thành phẩm như cá mương, cá rô phi, cá ngão, cá tép dầu. Chị Hiền cho biết thêm.
Ngày xưa mình chưa có lò sấy thì mình sẽ cho lên kho, sau đó là đem đi phơi. Nhưng mà trong quá trình mà phơi thì là... vào những ngày mưa thì cá không phơi được thì cái nó cũng bị hỏng. Nhưng mà khi mà mình có lò sấy rồi ấy, thì là mình ướp, sau đó là mình đem đi sấy. Cái công đoạn mà sau khi sấy thì thời gian nó chỉ mất khoảng 7 tiếng thôi, so với ngày kia mình phơi, ngày trước mình phơi thì mất đến những 2 ngày cơ. Nên là sản lượng so với bây giờ thì sản lượng được nhiều hơn, tăng hơn.
Sau hơn 1 năm sản xuất các sản phẩm cá sấy, nắm bắt nhu cầu của thị trường, chị Đồng Thị Hiền đã quyết định thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh với 7 thành viên do chị làm giám đốc. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2021 doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 tới 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Hiện hợp tác xã của chị Hiền không chỉ chuyên kinh doanh các loại cá sấy, Hồ Thác Bà mà còn liên kết với các hợp tác xã khu vực Tây Bắc nhằm mang lại đến nhiều sản phẩm sạch cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, chị Hiền chia sẻ.
Chúng tôi còn kinh doanh các mặt hàng, các sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã khác. Từ việc kinh doanh các sản phẩm của hợp tác xã này thì chúng tôi giúp cho Yên Bái như là quảng bá được các sản phẩm của các hợp tác xã trong tỉnh đến với lại khách du lịch tham quan ở trên cả nước. Đồng thời là chúng tôi có nhập thêm các sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã ngoài tỉnh khác nữa để quảng bá với lại nhu cầu tiêu thụ của khách hàng tại tỉnh Yên Bái.
Mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng anh Nguyễn Khắc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ TNT, một trong những công ty chăn nuôi cá lồng quy mô lớn tại huyện Bình, trong những năm qua đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực phát triển thủy sản của địa phương. Là kỹ sư nông nghiệp, với kiến thức chuyên môn có được, nên việc tiếp cận với nghề nuôi trồng thủy sản đối với Khắc Tuấn có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, khi mới bắt tay vào chăn nuôi quy mô lớn, Tuấn cũng gặp không ít khó khăn. Anh Tuấn nói.
Nuôi lồng thì mật độ cá rất là nhiều, cho nên là cũng dẫn đến các mùa là dẫn đến các dịch bệnh. Tuy nhiên thì công ty cũng qua bao nhiêu năm thực hiện chăn nuôi thì có thể biết được, cũng như đã đưa ra các quy trình thực hiện là nuôi trồng các loài cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cũng đúng như theo quy trình nghiêm ngặt, không sử dụng các chân cắm, cũng như là nuôi cá đúng mật độ, cũng như là cho ăn đúng liều lượng để tạo ra con cá có chất lượng thịt là chắc, tươi ngon.
Bắt tay vào nghề nuôi cá lồng khi thị trường đã bão hòa với nhiều sản phẩm cá nổi tiếng cạnh tranh, để tìm hướng đi riêng trong phát triển sản xuất, anh Tuấn lựa chọn nuôi các loại cá đặc sản chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có lợi thế diện tích ruộng, nguồn nước sạch, điều kiện tự nhiên thuận lợi phù hợp với các loại cá lăng, cá diêu hồng, cá tầm sinh sống phát triển, để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý được suốt quy trình nuôi, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh. Khắc Tuấn chú trọng ghi chép đầy đủ quá trình nuôi cá từ khi vào giống đến chăm sóc thu hoạch. Mỗi lồng cá nuôi được xử lý bằng các loại men vi sinh và bổ sung các loại vitamin, tỏi để tăng sức đề kháng cho cá. Việc cho ăn đầy đủ và sử dụng hệ thống tạo oxy giúp cá phát triển khỏe mạnh, nhờ vậy sản phẩm làm ra có chất lượng thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó cũng là lý do cá thương phẩm của công ty được nhiều đơn vị doanh nghiệp lựa chọn làm nguyên liệu để chế biến các sản phẩm chất lượng cao tiêu thụ tại các thị trường khó tính và chuỗi siêu thị lớn. Anh Tuấn cho biết thêm.
Hiện tại thì sản phẩm cá của công ty đã được đưa vào cái hệ thống siêu thị như là Vinmart, Aeon cũng như là Lotte ở Hà Nội, để cũng đã khẳng định được cái chất lượng của sản phẩm cá. Hướng tới tương lai thì công ty sẽ tiến hành mở rộng cũng như đưa vào các hệ thống siêu thị nhà hàng ở các tỉnh, không phải riêng Hà Nội nữa, đây là riêng các tỉnh lân cận cũng như là các tỉnh ở khu vực miền Bắc.
Với khát vọng lập thân lập nghiệp cùng sự năng động nhiệt huyết, những doanh nhân trẻ đã góp phần thổi bừng lên sức sống cho những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần cầu tiến, những thanh niên như Nguyễn Khắc Tuấn, Đồng Thị Hiền đã và đang góp phần làm nên diện mạo, hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đời sống của người dân vùng cao xã Suối Giàng đã được nâng lên rõ rệt. Những hủ tục lạc hậu dần được đẩy lùi, thay vào đó là nếp sống văn minh, tiên tiến và hiện đại, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong ít người biết đọc, biết viết và sử dụng thành thạo tiếng Mông Việt, ông Vàng A Mang ở thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng luôn tâm niệm và mong muốn có cơ hội được truyền dạy cho con em trong xã. Không kể ngày hay đêm, tại vườn tre cổ thụ hay tại nhà, cũng có thể chỉ vòn vẹn vài ba học trò, ông Mang cũng không ngần ngại say sưa truyền dạy chữ Mông cho con trẻ. Những tiếng bi bô đánh vần, những đôi bàn tay cầm bút nghiêng ngả viết chữ Mông của những đứa trẻ đã trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày, để ông Mang có thêm động lực thực hiện ước ao ấp ủ bấy lâu nay. Ông Vàng A Mang, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Cho dù là không có điều kiện để mở lớp riêng, thế nhưng mà vẫn cứ dạy lẻ nhỏ hoặc là trao đổi ngoài những cái giờ làm việc, nếu mà có bất kể người già hay trẻ ai muốn học thì tôi cũng sẵn lòng là sẽ truyền đạt lại cho, nó là dạy thì nó hơi quá nhưng mà sẽ truyền đạt lại cho những người chưa biết.
Em Vàng Thị Cang, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Dạy rất chi tiết và hiểu sâu hơn về tiếng Mông của mình. Em nghĩ là em sẽ tiếp tục học và học nhiều hơn nữa để đời sau của mình còn dạy cho ạ.
Cùng với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, người Mông xã Suối Giàng còn biết khai thác, tận dụng ưu đãi lợi thế, điều kiện thuận lợi mà thiên nhiên ban tặng cho Suối Giàng. Tập trung chăm sóc vùng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thu hái, chế biến, giới thiệu vị ngon đặc sắc của những búp chè san, phát triển các mô hình du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trước đây, gia đình chị Sồng Thị Ly và anh Tráng A Páo, thôn Giàng B, là một trong nhiều hộ nghèo ở xã. Với khát vọng vươn lên, sau nhiều năm phát triển kinh tế, năm 2020, vợ chồng anh chị Ly đã mạnh dạn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, anh chị đầu tư chăm sóc trên 1.000 m2 chè san tuyết cổ thụ, chăn nuôi gà, dúi, gieo cấy 1.000 m2 lúa nước, trồng, chăm sóc và bảo vệ 6 hectare quế hơn 10 năm tuổi. Dự kiến khoảng 5 đến 10 năm tới, diện tích quế cho khai thác sẽ đem lại nguồn thu hàng tỷ đồng. Cứ cần cù chịu khó làm ăn, cuộc sống của gia đình anh chị giờ đây tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc. Chị Lì, anh Páo thêm tự tin, yên tâm chăm sóc nuôi dạy các con. Chị Sồng Thị Lì, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Để giữ được cái hạnh phúc trong gia đình mình thì trước tiên là mình cũng phải cố gắng để mà đặt mục tiêu để mình giữ hạnh phúc cho gia đình, quan tâm tới các con, quan tâm tới chồng con và chăm sóc gia đình mình một cách hoàn thiện nhất.
Là xã vùng cao có tới 98% là người dân tộc Mông, thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc, Đảng bộ xã Suối Giàng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho con em được học hết lớp, hết cấp, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Năm 2021, xã Suối Giàng đã giảm được 56 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng một năm. Người dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận với những ngành nghề mới, tạo cơ hội thay đổi đời sống của gia đình. Người dân tích cực tham gia các phong trào hoạt động do địa phương phát động, đoàn kết giúp nhau trong sinh hoạt cộng đồng. Đồng chí Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Đảng ủy cũng như là ủy ban xã là chúng ta tiếp tục thực hiện hai cái mục tiêu chính đối với địa phương hay thế mạnh, đó là một là về cái cây chè thì tiếp tục cùng với lại các cái tu sửa các vườn chè, thế và đặc biệt là quan tâm đến cái ô cốp của sản phẩm chè. Hiện nay thì đây cũng là một trong những cái việc mà chúng tôi thấy rằng là vùng chè cần phải phát triển. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn, thì đây cũng là một trong những cái mà hiện nay thì Đảng ủy ban xã thì chúng tôi đang chỉ đạo các hộ gia đình, là những hộ gia đình mà có điều kiện để mà mở các cái khu chẳng hạn như khu vườn chè hoặc là các cái homestay của hộ gia đình, thì đây cũng là một trong những cái để tiếp tục thực hiện cái nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh để về cái chỉ số hạnh phúc. Đó chính là cái mà vừa có thu nhập cho người dân cũng như là vừa là để phục vụ du khách và phát triển kinh tế trên địa bàn.
Phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của nhà nước giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đời sống ấm no hạnh phúc của người dân vùng cao Suối Giàng chính là thước đo hiệu quả và thành công của đường lối chủ trương của Đảng, là niềm hạnh phúc của người dân vùng núi Mờ Sương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.